Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bình thường thì quý vị ta đọc cái kinh điển á, đọc tụng kinh á, thì trước khi vô thì mình có cái dân hương cúng Phật, xong rồi mình có tán thán Phật, lễ bái Phật vân vân. Thì cái tục thực ra là ngày nào quý vị cũng làm, ngày nào quý vị cũng tu cái pháp môn này, đó không có gì sai trái. Nhưng mà có một cái á, nhưng mà tôi hồi xưa tôi cũng vẫn thường đi những cái pháp môn như vậy, tức là cũng dân hương cúng dường kỳ nguyện tán tán, rồi tán tán Phật, tán tán pháp vân vân, rồi cuối cùng mới đi sám hối rồi mới đi tới tụng kinh. Đó, thì đi bẵng mười mấy năm trời như vậy nó không có một cái lịch nào hết, nó không có một cái ảnh hưởng nào đó trong thức của mình hết. Nhưng mà qua mấy năm sau này á, thì tôi cảm thấy rằng là đọc lời kinh điển của chư Phật, chẳng hạn như thì rồi mình học ngũ niệm môn của ngài Thế Thân, thì ngài Thế Thân cũng nói là cái năm cái môn mà để khiến cho vị sanh tịnh độ được á, thì tán thắng môn đứng vô hàng thứ hai. Qua cái ngài Tiện Đạo là tổ đệ nhị của đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông, thì ngài đặt ra năm chánh hạnh, thì tán thắng cúng dường môn đó, thì là chánh hạnh hàng thứ năm. Tức là năm chánh hạnh này hay nó gọi là chánh, tức là đặc biệt để mà dùng để mà sanh tịnh độ đó. Ở thực sự ở đây đó thì cái niệm Phật môn đối với ngài thì một là trong năm chánh hạnh đó. Thành thử ra sau khi mà mình đọc qua những kinh điển này thì tôi hành trì trở lại, tôi không hành trì theo đúng theo trong cái như mấy cái lối bình thường, ngày nào mình cũng đọc bài tán tháng, ngày nào cũng đọc bài cúng dường. Cái hành trì đợi thì quả nhiên nó có một chút sự xúc động rất là mãnh liệt, xúc động mãnh liệt mà gần như là lúc đó là như lúc nào cái tâm mình nó dính với Phật 100% vậy đó. Thì tôi mới phát giác ra một cái điều là chư tổ đặt ra trong cái năm cái môn này nó không có gì sai lầm ở trên đó. Chỉ có một cái là mình đọc với cái tâm nó rất là vững dưng, thấy không? Cái hạn như bây giờ ngày nào mình cũng phát nguyện là những sanh Tây Phương Cực Lạc Trung Tịnh Độ gì đó, Hoa Cai gì vân vân hết. Nhưng mà thực sự ra trong khi mình đọc cái tâm mình nó có một cái sự tha thiết mà nó xúc động ngay cái lời đọc không thì chưa có. Thấy không? Cái hạn nhìn nó là pháp dương vô thượng tôn, tâm giới vô lương thiết, lương thất vân vân vậy đó mới đọc. Hoặc là có một số người đọc thì hiểu, có một số người đọc lại là tiếng Tàu nên không hiểu. Nhưng mà có một sự xúc động và tha thiết trong cái những câu đó không thì cũng như là tôi đã nhiều năm trước tôi đọc như vậy. Bây giờ tiếng Tàu tôi nói tôi cũng khá, tôi cũng có dịch một số những cái kinh điển chữ Tàu để tôi tham khảo riêng. Thấy không? Đó, nhưng mà đọc cái một cái sự xúc động không có. Thành thử nó thành ra một cái môn nó không thành môn được. Tán thán có nghĩa là một hình đích là mình cảm thấy khâm phục và kính mộ Đức Phật với một cung cực. Thành mở miệng để mình khen tặng hết những cái công đức, những cái trí tuệ, những cái hạnh nghiệp, những cái đức hạnh của cái chư Phật trong cái bài đó. Thành ra cái sự tán thán nó có sự dẫn tâm rất là cực kỳ mãnh liệt. Mà đa số ở đây mình đọc nó không có cái tâm, nó không có dẫn chút nào hết trơn á. Sao mà thành thử ra mình đọc đi, mình đọc rất là nhiều nhưng mà cái tâm mình nó dính Phật chứ không có mạnh. Chỉ có đôi một lúc nào nó bất chợt, một lúc nào đó mình có một cái tâm sự nào đó mà nó khế hợp với một cái bài tán Phật, thì lúc đó mình đọc mình cảm thấy nó mới rung động tha thiết. Đa số ở đây quý vị đọc có rung động tha thiết là đa số đọc sám hối không à. Tại vì ai mình khi mà mình lớn rồi đó, bao nhiêu những tội nghiệp mình làm, nay đọc bài sám hối thấy nó như là nó đọc một cái danh sách hài tội mình vậy đó. Thấy không? Tội này mình xét lại tâm thần mình rung động. Đa số là quý vị thường là rung động trong sám hối nhiều. Chính quý thầy cũng vậy. Quý thầy sau này mà đi càng nhiều thì quý thầy có chiều hướng là muốn tụng sám hối chứ không có muốn tụng mấy cái khác. Vậy lý do tại sao? Vậy chính cái sám hối đó là một bản danh sách kể tội mình. Thấy không? Mình đọc vô mình thấy là trong thời gian trẻ, lúc mình còn sung sức, lúc mình còn danh vọng, lúc mình còn thế lực, lúc mình bị sa cơ thất thế, thì mình đã có những hành động như thế này, thế này, thế này, thế này. mà trong kinh điển nó tỏ nó khi mà họ kể ra đó thì toàn là những hành động mình tạo nghiệp không à. Thành ra khi mình đọc mình có cái sự nó rung mà có rung động và mình sợ sệt. Thành ra số chính mấy thầy cũng vậy, mấy thầy cũng thích thật tập sám hối. Đó là chẳng hạn như quý vị đọc từ bi tỷ sám cũng vậy, từ bi tỷ sám là phát xuất từ Ngộ Đạo Quốc Sư, là ngài viết bằng cái sự rung động trong tâm hồn của ngài đối với những tội lỗi như kiếp trước mà ngài đã làm. Hay là Lương Hoàng Sám là do Lương Du Vũ Đế làm với sự chỉ đạo của ông Chí Công Hòa Thượng. Chí Công Hòa Thượng là gọi là thầy của Lương Vũ Đế. Thành ra mình đọc lên thì mình kể những tội là tha xác, đạo dâm vọng, rồi đối với Tam Bảo mình bị phạm sao, đối với ba mẹ mình phạm sao, vân 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 vân, đối với kinh sách mình phạm như thế nào. Thành ra nếu mà đọc lại thì mình cảm thấy để mình ngăn ngừa những tội ác, mình cảm thấy để mình xa tránh, nên ai đọc cũng sẽ cảm thấy thích. Và những bài sám đó nó có cái năng lực rất là mãnh liệt. Người nào tập một thời gian thường có những cảnh hướng tốt hết trơn á, chỉ do là cái tâm người ta rung động thật. Khi mà ta sợ, người ta sám hối vào một sự thật tình. Thực sự ra còn cái vấn đề mà tại sao mình đọc về tán thán môn mà hay là cúng dường môn vân vân á, mình không có bao giờ mình cảm nhận được những cái hiệu quả rất mãnh liệt bằng sám hối. Thường thường sám hối ai tập thời gian tôi thấy đều có những cảnh tướng tốt hết trơn á. Hay có người thấy được chư Phật, có nhiều thấy được hào quang chư Phật vân 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 vân. Do đó người ta rất là tích tập. Hay có người hoặc là thấy rằng là mình bị những cái nạn, bị những cái quan trái của nó lôi kéo mình trong những cái cảnh mà địa ngục ngạ quỷ vân vân, rồi mình nhờ mình tự nhiên đó mình nhớ niệm Phật nó thoát được. Thành ra người ta tin lắm, người ta tin tưởng về cái vấn đề mà đọc sám hối lắm. Nhưng mà quá ra nó tại sao nó có cái năng lực mạnh mà trong khi tán thán cúng dường môn, trong khi mấy cái hạnh đó mà của chư tổ mà tịnh độ mà đề nghị cho gì tập để mà sanh tịnh độ thì hoàn toàn không nói tới sám hối, không có tổ nào kêu gì tôi sám hối hết trơn á, thấy không? Vì chư tổ tin chắc rằng là cái bán nghiệp giảng sanh là bản nguyện Đức Phật A Di Đà. Thành ra nếu quý vị có nghiệp đi nữa quý vị vẫn sanh được, chỉ có một cái là quý vị đặt mấy cái hạnh quý vị mấy tổ đặt ra là toàn là hạnh niệm Phật, hạnh tụng kinh, hạnh tán tán, hạnh cúng dường vân vân vân, sám hối từ chưa thấy. Sám hối nó trở thành cái tạp pháp của môn tịnh độ, hay là trở thành là một trợ môn của môn tịnh độ chứ không phải là một chánh môn, thấy không? Nhưng mà đa số mình đặt là mình có hiệu quả hay hiệu quả lẹ là khởi bằng có cái tâm rất là chí thành, rất là sợ tội, có một sự rung động tha thiết. Thành nó từ cái đó tôi mới phát giác ra một cái điều, nếu mình tu tán môn cũng bằng cái tâm rung động tha thiết và xúc động như vậy, hay là cúng dường môn cũng bằng một cái tâm rung động tha thiết và xúc động như vậy, thì hiệu quả nó giống hệt cái môn sám hối như vậy đó. Cái là cái tâm mình nó sẽ chuyển động được cái pháp giới của mười phương, bắt được cái tần số, cái lời hứa của bản nguyện của chư vị Bồ Tát thì chư Phật của mười phương. Cái tâm của mình chẳng hạn như giờ mình muốn cúng dường chư Phật bằng cái tâm thật là tha thiết, thì nghĩa là sao? Cái sự tha thiết nó sẽ biểu lộ trong cái tâm của mình là một, nhưng mà cái tâm thì không ai thấy, nên thường thường nó biểu lộ qua hành động, thấy không? Đó, thường thường á, hồi xưa tôi học thì ông thầy không có nói qua, rồi không bao giờ tôi để ý hết trơn á, ông thầy không có dạy kỹ đó, mà xưa mình học là từ cái cách cúng dường như thế nào, thấy không? Ông thầy không nói là cúng dường á, là phải mua cái đồ là thượng phẩm để cúng dường, trong mặt của tiền của mình, thấy không? Cái tiền của mình nghĩ cái đó là tốt đẹp nhất, được người hương cũng vậy, là phải thượng phẩm hương. Tại vì đối với cái người mà mình tôn trọng á, là mình cho đồ là cực kỳ quý giá chứ không phải mình cho đồ bình thường. Cái cúng dường là một sự bố thí, nhưng mà bố thí đối với cái bậc trên của mình, bậc cao cả của mình thì gọi là cúng dường. Còn mà bố thí cho những người mà dưới cấp dưới của mình, chẳng hạn như cho những người con cháu và con thân thuộc họ hàng, hay là những cái cơ quan từ thiện, hay là những người ăn xin ăn mày thì gọi là bố thí. Thành ra cúng dường và bố thí nó cũng là một nghĩa với nhau. Nhưng mà cúng dường là hướng cho, cũng như là mình nó kính dân tặng, hay là hướng về ở trên mà mình đem mình dân cúng. Thật chứ cúng dường thì thường thường nó dùng cái nghĩa đối với là những cái bậc, những chư Phật và chư Hiền Thánh Tăng, hoặc là nói về Tam Bảo, tức là cúng dường một pháp cũng được. Mà đối với quyển kinh mình cúng dường, tức là mình trân trọng quyển kinh có hư có bị rách nát mình dán lại, mình cẩn thận mình bọc vàng mã vàng nạm ngọc vân 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 vân. Thành thử ra hồi xưa nhiều khi mà mấy nhiều tổ là tích máu thành kinh, giết kinh, lấy máu để cúng dường kinh. Cái đó là mình nói là cái chuyện nó vượt, nghĩa là đó là một hình thức cúng dường, xả bỏ cái thân mạng, cái thân mà tiêu quý thịt ô nhục của mình để đem cái đó để mà thư tả kinh pháp. Cái đó là tượng trưng cho một cái tâm của họ là cực kỳ tha thiết. Thì thực sự ra nó bằng một cái tâm tha thiết thì mình sẽ được một cái phước báo đó, đó là mãnh liệt. Đó là sự kết nối của mình đối với Phật, đối với vị Bồ Tát và đối với vị hiền thánh tăng, cũng như đối với kinh điển. Tức là mình nói là chung là đối với Tam Bảo. Còn cái người mà đối tịnh độ thì đối với là Đức A Di Đà, Hồng Âm Thế Chí, chư thánh chúng và cõi cực lạc. Thành thử ra tôi sau khi mà tôi có một lần vài lần tình cờ mà tôi đã vào được trong cái trạng thái đó, tức là trong cái sự cúng dường nó có một cái sự rung động đến là cái tâm của mình nó muốn rơi nước mắt ra, hay là sởn, gọi là mình nổi da gà lên á, nên nó sung sướng, nó hân hoan, nó nổi da gà lên. Thì lúc đầu thì một vài ba lần thôi, nhưng mà sau này nó trở thành một cái thường xuyên. Một lần nào vô tôi cúng dường chư Phật đều có trạng thái đó, chứ còn nó là không phải không có nữa, nó trở thành ra một cái bản năng, một cái thói quen. Thấy không? Đọc một bài cúng dường bằng cái tâm nó rung động tha thiết thật sự. Mà từ đó mình vô mình ngồi đạo tràng á, mình thích, rất là thích. Bởi vì mình ngồi mình cảm thấy một cái sự an lạc hạnh phúc vô cùng tận, nó xảy qua xung quanh trong đạo tràng của mình. Trong 24/24 rồi mình giờ mình nhìn trong bức Phật công mình đó cũng có một cái sự gọi là cảm thấy một cái sự an ủi, một cái sự như là cái một sự nó sung sướng vô biên rồi. Thấy không? Thành ra tự kinh nghiệm đó mình nói là mình coi lại, chứ là sau này coi lại cái lời của chữ tổ nữa thì mình phát giác là những cái hạnh môn của mình làm á, mình quá dễ vui, mình quá thiếu thốn. Chẳng hạn như đây là cúng dường trái cây, hoa cỏ đồ tùm lum hết trơn á, nhưng mà thường thường tôi thấy cái gì đem lên để cực quá đi về thôi. Phải không? Cũng chưa hề mà mình nghĩ rằng mình đem thực sự đem cái tâm thành để mình dâng cúng chư Phật bằng những cái tốt đẹp nhất, một những cái tinh sạch nhất để mình cúng. Chưa hề ai có cái tâm đó cả. Ngay đến những người mà làm về ban gọi là cái ban gì trong này gọi là cái ban gì, hoa đăng á, phương đăng, phương đăng á, tức là có trách nhiệm để mua trái cây qua thì chỉ là làm vì nghĩ đó ông thầy thôi. Bây giờ tại chúng tôi hứa với ông thầy mình thôi, chứ cũng chưa nghĩ bao giờ là mình làm cái này á. Thứ nhất là đối với ông thầy của mình có lời hứa, mà đối với chư Phật thì mình có sự khao khát, có cái sự mong cầu, có sự mong muốn để cúng như vậy. Thành ra cúng dường nó sẽ kèm với một cái sự thỉnh mời và một sự triệu thỉnh. Thế này như đối với một cái ba mẹ của mình đem đồ ăn mình để đó rồi mình cũng không mời không thỉnh, chưa chắc cái người ở trên mình họ đã dùng. Cái tâm phải có một cái sự triệu thỉnh thật sự, có một sự tha thiết muốn cúng dường thật sự. Thì tự nhiên thành ra chư Phật đối với mình, nó tất cả những đồ cúng dường này đối với mình, giàu cho mình mua một cái đồ nó đẹp nhất, nó hảo hạng nhất, nó tốt đẹp nhất đi nữa, nó trân quý nhất đi nữa, thì đối với cái phước báo của chư Phật á, cái đồ này giống như là đất đá vậy mà, không có cái gì quan trọng đối với ngài hết á. Bởi vì công đức của Đức Phật là vô lượng mà, khỏi giới của ngài là còn trân châu lưu ly mã não đâu không à, chứ đâu có những cái trò giới bình thường. Thấy không? Đồ ăn thức uống thì toàn là cam lầu vị không à. Nó thơm ngon mà ăn vô đó nó lâu rồi nó tăng trưởng thiền định, nó giảm tham sân si. Ra cái Phật là ăn giảm tham sân si được á. Thấy không? Đó. Thành thử ra tất cả những đồ mình mua cho nó đẹp cách mấy đi nữa thì đối với chư Phật nó vẫn như là đất đá, những đồ thô xấu trong cái phước báo của ngài. Nhưng mà nếu mình không có một cái tâm thành mình nhân cúng á, thì ngài cũng thực sự ra thì ngài thì cũng không có cảm nhận để nhận gì trên. Tại vì thường thường trong nguyên tắc á, gọi là thành tựu cúng dường là cái người kia là muốn cho thật sự và cái người mà cái người mình đem tới họ nhận thì mình có phước, họ phải nhận. Thành ra chỗ Phật gọi là chỗ phước điền là sao? Phước điền là một cái ruộng phước, thành ra nhiều khi Phật phải nhận cho mình được phước. Nhưng mà nếu mình không cung thỉnh Phật tới để mà toàn nhận thì ngài đâu biết để làm cái gì, thấy không? Giờ mình để cái bật trên bàn thờ rồi mình đi ra xong, thấy không? Thực sự chữ tăng không dám nhận nữa. Ví dụ bây giờ để một cái gì đây không có nói năng, nhiều khi chữ tăng ngại không dám, không biết phải cúng mình không hay là làm cái gì. Thế nào, nếu mà người ta không có mở một cái lời đó là bật lật trong cái tâm, người ta có khởi cái tâm nói cái này con nguyện đem cho cúng chư Phật, cho mười phương pháp giới, chư hiền thánh tăng, vân vân. ha, thì kiếm một vị không có ở cái tâm như vậy là chứ Phật không dám nhận. Bởi vì mà nhận một cái là người ta đã không có cái tâm đó, mà người ta đợi tới đâu ta để chỉ để trưng bày cho cái bàn thờ nó đẹp. Thấy không? Có nhiều người quý vị mong qua thật đẹp thì mục đích để cho anh làm bàn thờ nó đẹp thôi. Thấy không? Nó mà khi mà cái tâm hoặc là bởi vì khởi tâm thì chư Phật cũng biết ha, hoặc là chị mở miệng thì chư Phật cũng biết, ít nhất quý vị phải làm hai cái ha. Là à, thành ra trong tất cả những cái bài này, chẳng hạn như cúng dường hương như nguyện thử diệu vân vân, thì cũng có bài, một cái bài này để mình đọc cái tâm mình phải đi theo, thấy không? Còn bây giờ mà đọc hết thì nguyện thử diệu vân vân biến mãn thập phương giới cúng dường như thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát, không đọc vậy đó, cái tâm không biết cục mà không biết cái tâm mình bây giờ vận dụng ra làm sao, thấy không? Tâm bài này nó nói là con đem hết tất cả những hương màu này mình biến hết mười phương để mệt mà cúng cho chư Phật, thỉnh chư Phật dân tộc ở tàng chứng minh để hỗ trợ cho con. Hay mà cái tâm mình không giờ nghĩ được gì hết trơn á, là đọc cho mấy thầy đọc thì mình cũng đọc. Sao mấy thầy không biết có quán tưởng không, mà mình không biết mình có quán tưởng không thì không biết. Hay không? Đó là mình cũng rồi mình cũng để trên bàn thờ vậy đó. Hay rồi cho chẳng hạn như đọc bài cúng dường cũng gì. Hay không? Thì tôi bị lâm vào tình trạng như vậy nó gần cũng như 7-8 năm trời á. Sau này mới phát giác ra rồi, sau này mình coi cái kinh điển của chư tổ lại. Thấy không? Thấy chư tổ lấy hai pháp môn này ha, làm trong pháp môn chánh của họ chứ không phải là cái pháp môn chánh đi dẫn sanh đó, chứ không phải là nó pháp môn sám hối chứ tổ không đề cập vô mà. Thấy không? Bây giờ học ngũ niệm môn mà chư Phật không đề cập vô, học năm chánh hạnh rồi không có đề cập vô, không có sám hối vô. Thấy không? Đó. Hay mà đa số mà đi sám hối mình lại có cái hiệu quả, có cái sự rung động, mà trong khi cúng dường môn tán tám môn thì chư tổ tịnh độ điều khuyên là phải tu. Mà nếu mà mấy chư tổ điều khuyên nó tu, tức là chư tổ đã tu và có cảm nhận rằng nhờ cái tu này mà mình dính mắt với Đức Phật A Di Đà thật là mạnh, mở mắt nhắm mắt đều thấy ngài của ngài với hiện diện trong tâm của mình, chính là nhờ những cái môn này gì sẽ đạt thành. Đó. Sau khi tôi có những kinh nghiệm rùa, tức là thỉnh thoảng là vào được vài lần thì tôi mới để ý lại những cái môn về tá năng cúng dường này, thì sau này bắt đầu thực hành hoài trở thành cái thường xuyên, thì bây giờ mỗi đầu lần vô mà tôi cúng dường hay là một cái kia là cái tâm tôi nó một sự sung sướng, nó cái sự hân hoan nó kỳ cục là tạ tuần đó, thấy không? Thì tôi bắt giác tôi mới suy làm mà tại sao như vậy, thì hóa ra hồi xưa mình làm như trong cái hình thức mà cái mình không có dẫn tâm phải không? Thấy không? Cách tất cả những pháp môn đối với chư Phật đều phải dẫn tâm hết á. Hay cúng dường là bằng một cái sự khao khát muốn cúng dường Phật thật sự, tán thán vì thấy công đức và cái sắc đẹp trí tuệ và những hạnh nguyện từ bi của Đức Phật nó thật là tuyệt vời thật sự, nên con đối trước mặt ngài mà con tán thán, con thấy cái ngày hay mà con tán thán. Tán thán nó là vô lượng ngôn từ, nay con dùng một cái bài tán thán đơn giản như tổ để mà con tán thán quý vị, thấy không? Nhưng mà trong cái tán thán đó mình cảm thấy một cái công đức nó mãnh liệt từ cái ngày nó tràn ra đối với mình, thì lúc đó cái tán thán môn nó trở thành ra một cái công cụ để mà mình dính mắt cho Đức Phật, thấy không? Rồi từ cái đó rồi cái sau này tôi có tình cờ có một cái duyên, thì Chùa Tường Quang nhờ tôi đi giảng cái thập nguyện phổ huyền hạnh hải, thì thập nguyện phổ huyền hạnh hải thì nó cũng ta nhất lễ nhất giả lời kính chư Phật, vậy là xưng tán Như Lai tam giả quả hơn cúng dường, nó cũng tán thán cúng dường, thấy không? Nó nói là 10 cái hạnh nguyện hạnh hải này nè, nó có cái năng lực là nó đưa mình dịch độ, thấy không? Đó. Thì cái hạnh hải này nó có cái năng lực đặc biệt là tại vì cái phước báo của hạnh hải này nó mạnh lắm. Trong kinh điển nó nói là không thể dùng ít phước đức nhân duyên mà giảng sanh địa quốc. Nhưng mà cái riêng về phổ nguyện hạnh hải này nó có cái năng lực là quý vị tu nó phước đức rất là mạnh. Tại vì toàn cái này đối với chư Phật không à. Hay nhất giả lợi kính chư Phật, như giả xưng tán Như Lai toàn là Phật không. Thấy không? Mà Phật là chủ đại xuất liền. Thành ra cái phước mà đối với Phật quý vị làm á, phước nó sanh ra mãnh liệt. Hồi nào tới giờ quý vị từng là mà in kinh, từng là bố thí, từng là giúp đỡ đồng bào vân vân làm đủ cái chuyện hết trơn rồi, hỗ trợ để mà trong giúp cho những con vật này con vật khác vân vân những cơ quan từ thiện. Nhưng mà đối với chư Phật á thì mấy cái loài đó phước đức kém lắm. Phước đức chẳng hạn như mà cái loài phước một cái phước đức mà mãnh liệt nhất á là chư Phật, rồi kế đó đến các vị Bồ Tát, rồi tới cái vị A La Hán, rồi kế đó tới vị A Na Hàm, Tu Nà, Mâu Ho, vân vân, rồi kế đó chư tăng xuống xuống riết lên đến cái người bình thường ngũ giới, rồi cái người không giữ giới, rồi cái người bị tàn tật khuyết thảm, rồi bắt đầu đó mới con vật lớn, rồi xuống từ từ đến con vật nhỏ nhỏ nhỏ, thấy không, rồi con vật nhỏ 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 nhỏ, rồi từ từ đến cái loài hạ quỷ, rồi từ từ đến trong địa ngục. Mà Phật Đức cái gì trong kinh điển là tới cầm gì trên kinh nó nói nha, như cứu dường một cái người mà không giữ giới, một người nghèo khờ, Phật Đức được một thôi, mà cúng dường một cái người cũng biết làm việc thiện này kia là Phật Đức tương đương 100, mà cũng như cứu dường mà những gì bị giữ giới là Phật Đức nó tăng lên 10,000, cúng dường là đắc cái gì mà đắc tu hành xuất gia là Phật Đức lên cả 100,000. Rồi cúng dường các vị mà đắc hàm quả thì cứ lên 1,000,000 con gì đó, tăng lên từ từ đến chư Phật là vô lượng vô số vô biên. Thành bởi vậy cái tập của Phật nó mới nói là tu Phật nguyện của Phật này nó có cái năng lực, nó phước đức rất là lớn, nên nó trở thành ra cái năng lực là đem cái gì về tịnh độ được, để mà nó giải khai cái vấn đề mà nói rằng là không có thể lấy chút ít phước đức nhân duyên mà sanh được cực lạc bất độ. Nhưng mà mình làm trong cái tâm lơ là, thấy không, thành ra mình cúng mà chư Phật đâu có hưởng, mà cúng đâu mời là hẳn có hưởng, mời mà ngài hưởng để cho mình được phước thôi, chứ thực sự nếu mà ngài không nhận á thì mình không có phước. Thành ra cái gì phải có cái sự tiểu thỉnh, nay con đem hết cái lòng với thành của con cho nó vật khiết đẹp đẽ này mà con dân cúng chư Phật, chư vị Bồ Tát hiện thân ở đây nguyện chư Phật dân tập lại để hưởng, để chúng con được báo này, những sự tụ tập này được cái tăng trưởng, cái tâm chư con thường thường được trong sự bảo vệ của chư Phật. Ít nhất mình phải đọc như vậy, cái tâm mình phải duyên khởi như vậy, rồi bằng một cái sự chí thành thật sự mình đem nó mình để đó, mình cứ tưởng rằng cái này nó biến thành vô lượng vô số vô biên để cúng dường chư Phật. Vì này có gì nào mà ở đây là ba hương đăng có khi nào làm cúng dường chư Phật có nghĩ như vậy không? Để đó Phật không có nhận á, thì đó quý vị để đó, bây giờ để đó, bây giờ cái thầy vô trong cái phòng của quý thầy, vô phòng kia mà thấy để đồ tầm lum nhiều thứ, thầy không dám dùng, không biết của Phật tự để đây hay là cúng cho thầy nào hay là cúng cho ai, là sao mình dám, mà mình lỡ mình lấy một cái đó mà không phải người ta cúng cho mình là phước báo mình lãnh lên cái nghiệp lãnh liền đó. Thành thử ra nhiều khi mình làm á, hay cũng như vậy mình nhiều khi nhất là mấy người mà tông cái thực sự ra những người mà nấu ăn á, dưới bếp ở Phước Đức họ lớn lắm, họ không biết ha. Thường thường á, nếu mà nấu ăn cho 100 người tu á, ha, thì 100 người tu, một người tu trong ngày đó họ hưởng được cái hạn như bao nhiêu công đức á, thì chính người nấu ăn mà cũng được trong 100 người tu, họ lãnh được 100 phần như vậy đó, thấy không, tại vì họ nấu cho 100 người kia, thấy không. Mà trong kinh lĩa nói á, mà sau này tôi xét là trúng, thấy không, để mấy người nấu ăn sau này tu rồi sẽ biết, tôi xét là trúng á, tại tôi thí nghiệm mấy người rồi, thấy không, người nào mà nấu ăn thường thường cho Phật tử thường thường cái người đó sau này tu vô pháp lạc rất là dễ. À, tại vì nó là công đức mà đem thực phẩm mà cúng dường cho những người khác thì sau này sẽ nhập được cái môn thiền diệt thực, thì diệt thực đó ăn thiền, thấy không, ăn thiền tức là trạng thái của những người họ tu mà họ được phụ tâm được, họ an lạc hạnh phúc vô cùng. Tôi có thí nghiệm mấy người, nhưng mà họ thấy khác, họ tu cho trúng. Cái vấn đề thiền thực nó là một loại kỹ thuật, thấy không, họ không biết cái cách để họ giàu cái tiền, mà họ giàu rất là dễ, mà khi họ giàu được rồi, mỗi lần họ niệm Phật hay là họ tưởng Phật hay là kia là cái người nó hạnh phúc an lạc vô cùng. Trong đấy, trong Phật tử mình đây có một vài người được đó, mà tôi coi lại là người nó nấu ăn, tức là nghe kinh cũng có nghe kinh, cái người đó hơn mấy người khác một chút là cũng có nghe kinh, hay còn mấy người nó ăn hoài mà không nghe kinh, rốt cuộc có gặp mấy ông thầy chỉ kỹ thuật mới được. Tại vì thiền kỹ thuật nó là một cái loại, nó loại dụng tâm, để mình biết trụ tâm thì mình vô định tâm lạ lắm. Tại vì cái điển nó là cái quả mà khiến cho làm cho người ta ăn uống nó đủ á, thì cái quả đó cái thanh nó được là mình ăn bằng pháp thiền, phải không?
Thầy nói là mỗi lần
thầy
chỉ con làm
cái
cam
và ba
cái cây
vô
để cho bằng
Phật
thì
con
phải làm
cái nào? Thì phải kính thứ nhất á, bởi vì khi mà mình cái ngày đó mình mua đó thì mình phải mua những cái đồ thượng hạng. Tức là chứng cho cái tâm trí thành của mình, chứ phải vô mua một cái bịch gì nè, bịch thầm bà đằng cái mình bỏ chỗ đầy, không phải thầm mình cúng ít, thấy không, chứ phải cúng chỗ đầy, thấy không, làm cho đẹp mà mua đồ nó thật là tốt đẹp bằng một cái sự thành kính. Mình nói là con đem tất cả những cái gì hồi xưa đó là những cái cúng cho chư Phật là bậc tôn quý, là thường thường người ta cúng đồ đó là gọi là quý giá không à, Thấy không? Thưa quý vị, mà đi qua mấy cái chỗ mà cái quốc gia thuần túy và Phật giáo như bên Tích Lan hay là bên Thái Lan, vô một cái đền thờ đó, ngay chỗ một cái tượng Phật, cái sát lợi Phật, mấy quốc chương bỏ là vàng bạc luôn ly trên kheo bả não đầy trên tận đó. Một cái đền thờ mà thờ sát lợi móng tay ở Đức Phật ở Sri Lanka đó, họ Đức Phật mới đắc đạo thành Phật đó, thì có mấy người thương buôn họ đi ngang không, đi ngang họ cúng dường, thì Đức Phật đó mới cắt cái móng tay với cái tóc đó nó cho mấy vị thương buôn đó. Thì với thương buôn đó mới đem qua bên Sri Lanka, buôn bán Sri Lanka mới cúng cho quốc gia bệnh á. Thì bây giờ ông bỏ nó có cái đạo pháp, nó làm ra một cái tháp xá lợi đó, cúng dường với những cái móng tay và tóc của Phật thôi. Thì cái tháp đó đó mỗi năm á, ha, nó chỉ mở ra hai vụ hai lần thôi à. Thấy không? Và hai cái lần như vậy đó, thì trong cái tháp đó nó có ba cái chìa khóa nè. Thấy không? Đó, một dương giữ một chìa. Hai cái chìa khóa đó là hai cái chùa lớn nhất ở bên Tích Lan đó, là giữ một chìa. Thì ở đó ông sư phụ của tôi đó là đệ tử của cái ông thầy. Ông thầy giữ được cái chìa đó. Thấy không? Đó, thì một năm tới lễ Phật đản, một cái lễ Phật thành đạo gì đó, thì lúc đó đó họ mới tổ chức một cái lễ rất là lớn. Ha, thì quốc vương tới mở một cái chìa khóa đó, ha, rồi xong rồi cái vị mà gọi là vua sải ở vùng đó mở một chìa khóa, là một cái vị như gọi là coi gì thư ký, họ mở cái chìa khóa nữa thì cửa nó mở ra, thì vô tổng đó là thấy Phật là toàn thân là xếp vàng hết, mà trên đó là có thể chụp hình đó là lưu ly, nghĩa là đủ vàng ngọc để trên đỉnh đó, đủ quý không à, thành ra nó hiếm lắm. Thì hồi đó ông sư phụ tôi đó, ông có cho tôi một cái bức tranh chụp, và cái bức tranh này đó, nó hiếm lắm. Thấy không? Tại vì không, nó không cho phép chụp ở trong cái đền thờ đó. Thấy không? Tại vì ông sư phụ của ông là một trong ba người với chìa khóa. Thấy không? Thành ra ông được quyền ông chụp rồi ông rửa ra cho đệ tử. Thấy không? Hồi xưa mấy cái đệ tử mà đệ có trên chùa đó, ông cho khoảng chừng hai mấy tấm á. Là tôi có phát một số để mấy người cũ không biết mấy còn giữ không, tôi nói cái này cái sát lợi, cái tháp sát lợi này linh lắm á, thấy không, cái gì để giữ, nghĩa là họ quý Đức Phật vô cùng tận vậy đó. Nên mình nói là cái sự mà quý trọng của họ đến mức độ đó, thấy không, thành thử ra cái gì á, hồi xưa tôi học, bây giờ anh thầy tôi đó thì ông nói là mình thử học thì từ thường tôi muốn tu pháp thì nó lẹ, thấy không, thì mình nói là nghe nó cúng dường có nhiều phước báo thì tôi cũng đem ra cúng dường tập lấy làm phước báo. Rồi mỗi ngày tôi cũng vô chợ, ông thầy tôi cũng khó lắm, ông nói mỗi ngày phải mua đồ mới cúng. Phải không? À, rồi mỗi ngày tôi vừa đi học mà tôi phải chạy vô trong mấy chợ đó, tôi mua 5 trái. 5 trái vậy đó là 3 trái, 4 trái vậy đó, cây cúng nước thì mỗi ngày thay. À, rồi tôi mua riết tôi cũng mệt nữa. À, ngày nào cũng chạy mua mấy trái mà nó tốn tiền lắm. Nó tốn tiền lắm chứ đó mình đi học đâu có nhiều tiền. À, mỗi ngày mỗi tay tốn tiền lắm, là tôi sẽ học tiền. Tôi mua một bịch tôi làm ngày tôi lấy ra cá hai cái vậy đó, rồi tôi mua hai ba thứ hai ba bịch cúng. Cái thực sự ra tôi hoài nó không có thành. Thấy không? Tại vì mình có cái tâm đối với quý trọng đó, cái tâm mình thứ nhất đó là mình nghĩ cái phước báo này giống như phước báo bình thường, cái phước báo như cúng dường bình thường ở ngoài để cho phước báo, mà không ngờ là Đức Phật đâu cần cái thứ này, thực sự họ lấy cái tâm của mình thôi. Thành ra cái người nghèo mà cúng dường Phật một chén đèn dầu thôi cũng có phước báo mãnh liệt. Thế mà ông vua thì ông cúng dường biết bao nhiêu dầu mà trong phước báo đó các bạn. Quý vị coi trong cái vụ mà cúng đèn á, thấy không? Ăn thua là công nhận cái tâm của mình. Thấy không? Bây giờ mình không có tiền thực sự đó, mình cúng nước không Đức Phật cũng nhận nên mà phước báo mình lên. Không? Còn mình mà có tiền mình nó không mua chi ngày, mua nhiều quá mà một thứ nó mắc tiền lắm, mua một bịch chia ra cúng. Bịch thì nó rẻ không? Thấy không? Đó thì thực sự ra thành ra tôi cũng lúc đó tôi chưa đi tu mà tôi đã hành cái hành đó rồi. Thấy không? Tôi cúng dường nó nói là sau này có cái pháp đó là cúng dường lửa đó. Thấy mà nói là pháp hộ ma đó. Hộ ma dùng cái hộ ma nghĩa là cúng dường bằng lửa, tức là dùng lửa đốt thiêu một số hoa, một số dầu, đồ thơm này kia đó, tôi cúng dường. Rồi xưa mà tôi mướn cái apartment đó mà tôi cúng cháy luôn, cái thảm rồi ta, chúng thái thảm luôn. Thì sao cúng cái dường đó, sao mà những cúng dường mãnh liệt vậy đó, thì tôi tiến được một bậc, thật sự tiến được một bậc. Thấy không? Được là trên vô hình nó làm những cái lễ đặc biệt cho mình, đặc biệt có. Thấy không? Nhưng mà phải nói rằng là lúc đó mình vẫn nghĩ là mình làm cái này để mình đổi chát một cái đó. Thấy không? Mình làm cái này để nào thành cái quả cái đó. Chứ tôi không bao giờ cái tâm tôi nghĩ là Đức Phật đáng cho mình cúng dường để mình xuống ngầm. Mình nghĩ là tôi cúng dường để khiến mình vượt qua những cái ngày của mình. Thấy không? Để mà thành tựu những cái gì của mình mà còn lấy bản ngã không à. Thấy không? Thành ra lúc đó pháp không có tiếng lên về đời pháp, hay là có những cái đặc biệt, cái hạn như lúc đó tự nhiên ông sư huynh ông tới, ông nói là ở tên nó kêu tao đưa cho mày học thêm cái này ở trên báo động, như không biết cũng như phước báo mình tới vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn không có tiếng, mà ngồi vô tâm niệm Phật là tôi tập pháp, tôi không có dính chặt với Đức Phật, cái tâm nó không có một cái sự sung sướng hay an lạc nào hết trơn á. Sau này bắt đầu từ từ mình mấy năm sau, từ 7-8 năm sau khi mà tôi bị trở ngại và tôi xả bỏ hết tất cả những thói quen đó, tôi sửa lại tất cả những cái lối đó, tôi cúng bằng Phật bằng sự tha thiết thật sự, tôi tán thán Phật bằng sự rung động trong cái chân tâm thật sự, thấy không? Thì lúc nào tôi vô đạo tràng tôi cũng an lạc hạnh phúc hết rồi. Bây giờ đến nỗi là bây giờ tôi không có vào đạo tràng nữa mà tôi ngồi trong phòng của tôi, nó mà không lấy cái thiết chư Phật mười phương, tôi hít cái không khí vô, tôi không thấy công đức của Phật trong không khí nó tràn lên người mình đó, tôi sung sướng nó mất độ đó vậy đó, tôi không cần đi đâu nữa. Bây giờ nó ai rủ tôi đi đâu, tôi đâu cần đi nữa, thấy không? Kỳ đó cũng như Phật tử rủ tôi về bên Việt Nam làm lễ, làm mấy công đức từ thiện, tôi nói tôi không có về đâu, thấy không? Bởi tôi nói để dành tiền là tôi gửi cho gia đình tôi còn ít lợi hơn, rồi tôi về vậy là tốn tiền máy bay lắm. Thấy không? Rút cuộc là nói là đâu bằng cách là thầy đập mày quán tưởng đâu bằng thầy cứ về đi thực tại, nhưng tôi về rồi thực sự đó bằng quán tưởng của mình, thì quán tưởng cái sự khổ nó còn gấp mấy lần ở Việt Nam nữa. Tôi cũng vào những bệnh viện, tôi vào những cái trung tâm người buôn thứ thượng đủ thứ hết trơn á, tôi cũng làm đủ trò hết, cho nên mình nghĩ là gần như Phật tử mấy cái mắt từ thiện Việt Nam á, tôi đi phái đoàn từ thiện mà họ làm gì mình cũng làm hết á, thấy không? Nhưng mà thật sự so với vấn đề mà quán tưởng, cái quán tưởng nó còn khổ mấy lần hơn như thế. Bây giờ hỏi cái sự đó làm cho tôi rung động nhiều hay không, tôi nói thật sự tôi không có rung động bao nhiêu á, cái sự rung động mà quán tưởng, cái sự đau khổ ở địa ngục của đất trời nó còn rung động gấp mấy lần cho mình nữa. Mình vô trong bệnh viện ung thư á, thấy người ta khổ khổ, tôi thấy người nào cũng cười hết trơn á, thấy không? Chứ không thấy ai khổ thật sự đâu, thấy không? Cho cái gì vô thấy vui cười quên mất cái khổ liền, không thấy cái khổ gì nữa, thấy không? Thì có lẽ lúc mà vô họ mổ gì khổ thiệt á, chứ lúc mà họ ở ngoài họ đông đại thấy không có nói chuyện thì cũng đùa cười sùm á, thấy không? Còn cái khổ địa ngục á, mình tưởng tượng giờ cái kim nó đâm vào da mình đau chút xíu thôi, bởi khổ địa ngục là cũng như là nó như lúc nào hàng vạn là dao đâm vô người mình, nó đau khổ mấy ngàn lần á, mình quán tưởng khổ lắm. Mình càng quán tưởng khổ thì mình càng sợ, mình không dám làm nghiệp. Thấy không? Bởi vì cái nghiệp đó mình nghĩ mình sẽ bị cái này, sẽ bị cái kia, sợ lắm. Thành ra đối với ai dễ vui nhiều, tôi nói mà nếu mà là hành nghiệp mà làm cho tổn hại chúng sanh, nó dứt khoát không làm. Thà cái nghiệp đó làm hại cho mình, ok được. Thấy không? Mình hại cho mình thì được. Là tại vì tại sao mình hại cho mình thôi, cái nghiệp đó mình ráng mình chịu, phải không? Trí tuệ mình luôn mà là nghĩ nghe kia. Hay làm cái tham sân si của mình đó, nó không có diệt được. Thì mình chấp nhận chứ mà làm hại chúng sanh, cái nghiệp đó đọa địa ngục mười chúng sanh. Đời này có khổ chút xíu rồi nhất trang hồi xưa. Thế đang tôi làm ăn đang giả quá vậy. Thấy không? Tôi đã nhổ cái này mười mấy năm rồi, 10 năm trước á. Lúc đó tôi còn trẻ đó, 40 mấy tuổi thôi. Thấy không? Mà tôi tu trong rừng nó bị nhứt cái răng đó mà tôi không được. Thấy không? Lúc đó thì nó mới rớt rớt 2 cái răng đó à, 2-3 cái răng à. Thấy không? Đó, tôi mới gọi nha sĩ, tôi hỏi nhổ hết nguyên hàm răng được không? Thấy không? Là cho sĩ bà cũng quen. Bà nói thôi thầy nhổ chi uổng lắm. Thấy không? Tao để răng tao bắt sao tao nói tao quyết chí tôi tu mà. Nhất răng tao tu không được, thôi thì nhổ hết đi. À, ba nhổ cả tuần lễ, đầu tiên ba nhổ thử cái coi mình có phản ứng hay không. Thấy không? Thì cái da thịt tôi nó nành lắm. Thấy không? Nhổ cái nó không có phản ứng gì hết. Bà nói được là ngày nhổ 2-3 cái. Thôi nhổ một tuần nhổ sạch luôn 2 hàm. Đó, thì từ đó về sau thì tôi không bao giờ tôi nhất răng nữa. Nhưng mà tu thì nó ra không tiếng. Nhưng mà mình nghĩ cái khổ địa ngục mới có cái nhức răng, mình khổ mà đã chịu không nổi rồi. Cái địa ngục nó khổ lắm quý vị. Thành ra mình sợ nhân quả. Tại sao đa số mà đọc sám hối quý vị rung động thật. Và tại vì nó kể ra những cái cảnh mà khổ mình phải lo. Thấy không á? Còn sám hối thì đương nhiên nó diệt tội rồi. Tại vì nó mình làm cho mình sợ. Nhưng mà còn về cái pháp môn á, bữa nay thì mình sẽ nói với đại cương thôi. Bữa sau mình sẽ nói cái pháp môn nó vận tâm làm sao. Thấy không? Vô này vận tâm thì không có đủ. Nhưng mà đó là kinh nghiệm thật sự. Bây giờ mỗi lần vô mà cúng Phật là cái người tôi nổi da gà lên rồi. Sướng nó nổi là nó hạnh phúc, nó sung sướng nó nổi da gà lên rồi. Tôi đem tôi rót nước không là người mà đã vui rồi. Nó trở thành một thói quen nữa vậy. Thế mà tôi nghĩ là tôi đã làm hồi xưa mà trong khi 7-8 năm rồi, không bao giờ tôi có những cảm giác như vậy. Mà tôi có cảm giác như vậy cách đây từ năm mấy nay, lúc nào nó cũng có, lúc nào nó cũng có. Lúc nào nó cũng hạnh phúc an lạc, từ cái cách mà mình thấy chư Phật hay từ cách mình lễ Phật nó hạnh phúc an lạc. Thấy không? Đó, rồi từ mỗi cúng dường. Cúng dường mình cảm thấy là mình đem nước chư Phật đang sử dụng, uống là đem hương chư Phật, mỗi trước Phật đang có lòi hương xong đốt, thơm phương phức, phức. Lúc giờ hơn là tôi lên tầng nát tôi mua. Tôi mua là cách trăm đô la tiền hương, vậy tôi cúng cả năm á. Thơm thơm lắm, bởi vì ai bỏ phòng cúng tôi vô rồi thơm phát ngát rồi, hỏi cái cúng cái gì mà toàn là cái hương thơm không à. Cái Phật tử của mình đó, đa số Phật tử lớn tuổi không à, đâu biết tài tặng bé tại. Không biết tài tặng bé. Đó. Thành ra như mình thực sự ra lên mua thì mình thực sự ra nó bán nhiều hơn rất là mắc. Mình cũng mua, mình thực sự mình ăn không đúng cái lời ông thầy. Tại thực tôi cũng không biết cái mùi hương nào thơm, mùi hương nào không thơm, tôi thấy là mùi hương nào sale là tôi mua thôi. Tôi là 100 đồng, 100 nhưng mà tôi cũng cả năm á. Thấy không, nó sale thua mà toàn là hương Ấn Độ không à. Tôi thấy tôi bán đủ loại hương Ấn Độ, Tây Tạng làm đủ loại ở trên á. Thấy không, nè.
Thầy con thấy cái mùi của Ấn Độ nó giống mùi nước hoa này.
Cái hương mà con mua cái đó là hương Thái Lan. Hương Thái Lan á, nó cắm một cây nó thun phức, cái mùi nó nồng khó chịu lắm. Đó, cái mùi Thái Lan nó có một vài loại cây thôi à, mà nó để ở ngoài nó thoa vào thơm. Thấy không? Còn cái hương này ta làm bằng hở bồ. Thấy không? Hở bồ, mình Tây Tạng nó dương cái Thái Lan nó tự hào là cái hương của nó đó, để đốt lên nó có thơm mà nó là một loại thuốc nữa. Khi mình ngửi vô nó có cách trị bệnh nó được.
Không,
cái mùi đó là mùi Thái Lan, tôi có đốt hương Thái Lan rồi. Cái bịch nó mỏng nhánh vậy nè, hai mấy cây của nó đó có vài ba cây thôi à, mà đen thui à. Mở đốt cái hương nó pha bằng dầu. Cái mùi đó là mùi hóa học, thấy không, nó không có nên mình không đốt đó. Biết rồi, nhưng mà thì tới mùa một giờ nghĩ là chưa tới mà. Đó, họ sẽ tôi học cái gì đó, bạn sẽ phụ tôi dạy thì ông dạy rất là kỹ, sao mình khỏi mến tiếc rằng hồi đó mình không có theo. Tới 7-8 năm sau khi mình cảm giác được cái đó thì tôi mới lấy cảm giác đó, tôi mới trong mấy cái buổi học, trong cái trường, một cái khóa 7 ngày mấy ngày tôi phải dạy cái gì lại. Những cái đó lại là lý do là chính sau khi mà tôi chuyển đổi lại đó thì pháp nó tiến rất là lẹ, pháp nó dính mắc rất là lẹ, thấy không? Đó. Từ cách đầu xưa ông thân như ông phụ tôi cũng dạy là cái gì cúng dường, mua đồ cúng dường là không có được ăn, thấy không, mà phải đem cho người ta, thấy không, để ông tánh nó tình trạng lên rồi mình thấy cái đó ngon đối với mình mua, chứ không phải mình mua đem cúng Phật, thấy không? Đó, tại vì mình thấy cái đó mình xem thèm ăn cái đó là mình mua. Mình mua là mình mang đến cúng Phật cái thịt sữa để mình ăn. Thầy nói không dạy tôi là tuyệt đối cái đồ cúng á, con mua đồ đẹp, đồ ngon rồi, nhưng mà con cuối cùng con phải cho, chứ còn có ăn. Nhưng mà sau này thì tụi mình phải ăn thôi, chứ mình cho đâu còn ai để cho nữa. Thầy mình phải ăn, nhưng mà nếu mình có cơ hội cho thì mình nên cho. Nên cho để mình nghĩ rằng là cái này đó là mình vì Phật mình cúng, chứ không phải là vì mình. Thấy không? Vì mình thấy mình mua cho thân con, thấy là con quá thôi, trời, mua cúng đi. Để chi? Thật sự cúng mình. Xong rồi lấy xuống là mình ăn, cho nó ngon. Mày nói gì đó. Đó là hỏi phụ dạy em kỹ lắm. Thấy không? Thì kỳ sau mình sẽ nói mấy cái bài tán này. Mấy bài tán này để cho quý vị phải dặn tâm được tới nơi tới chốn. Thì giờ tại vì tới những cái giờ phải cúng rồi em. Dạ. Thì bây giờ mình đọc bài hồi hướng. Nguyện đem tất cả